Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hơn 20 năm về trước, tôi có đi thăm một cha già ở nhà hưu trong tu viện Thánh Martino hôm nay. Lúc ra về, tôi chúc cha già rằng chúc cha luôn được bình an. Cha già cũng chúc lại tôi, chúc thầy luôn được bình an. Rồi cha hóm hình hỏi tôi rằng: thầy chúc tôi bình an, vậy tôi hỏi thầy, bình an có nghĩa là gì? Bị vặn hỏi bất ngờ, tôi cố gắng trả lời cha: theo con, bình an có nghĩa là may lành, là an nhàn thư thái, là yên ổn trong cuộc đời. Vị cha già gật gù nói với tôi: thầy nói đúng lắm, tôi cũng nghĩ như vậy. Rồi trầm ngâm giây lát, vị cha già hỏi tôi: nhưng thầy là tu sĩ Đa Minh, thì lời bình an mà thầy nói phải có cái gì đó khác với sự bình an mà người ta vẫn hiểu chứ. Vắt óc suy nghĩ mà không tìm được câu trả lời. Thế là tôi đành hẹn cha vào dịp khác. Kính thưa cộng đoàn, trong thánh lễ cũng như trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn thường chúc nhau bình an, chúng ta vẫn tìm kiếm sự bình an. Nhưng cũng như vị cha già kia, tôi xin hỏi anh chị em, đối với người Kitô hữu chúng ta, bình an có nghĩa là gì? Khi nói đến hai chữ bình an, trước hết chúng ta cần nhớ bình an có ba loại: bình an của đời thường, bình an của Đức Giêsu và bình an của thế gian. Trước hết bình an của đời thường. Đây là thứ bình an mà chúng ta vẫn hiểu, đó là sự may lành, sự an nhàn thư thái, sự yên ổn trong cuộc đời. Vì thế chúng ta vẫn thường chúc nhau: chúc ông bà anh chị em được bình an, chúc ông bà anh chị em đi bình an. Chúc đi bình an nghĩa là chúc tránh được tất cả những nguy hiểm trên đường, chúc được thuận buồm xuôi gió, chúc đi đến nơi về đến chốn may lành vô sự. Đây là những điều tốt đẹp nên sống giữa thế giới, người Kitô hữu chúng ta vẫn chúc nhau sự bình an đời thường này. Tuy nhiên, đối với chúng ta, đó chưa phải là tất cả. Thứ hai, bình an của Đức Giêsu. Đây mới chính là sự bình an mà chúng ta kiếm tìm. Không dừng lại nơi ý nghĩa của lời chào chúc thông thường, nơi Đức Giêsu lời chúc bình an được biến đổi và đạt đến tuyệt đỉnh về ý nghĩa. Với Đức Giêsu, lời chúc bình an chính là lời loan báo ơn cứu độ, hay nói đúng hơn, đó chính là ơn cứu độ. Thật vậy, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta biết, trước khi hiến mình làm của lễ cứu chuộc muôn người, Đức Giêsu đã chối lại cho các môn đệ rằng: thầy để lại bình an cho anh em, thầy ban cho anh em bình an của chính thầy, thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Đức Giêsu sắp lìa bỏ các môn đệ Nên đúng ra các ông phải chúc người đi bình an, nhưng ở đây người nói lại chính là Đức Giêsu. Hơn nữa người không nói với các ông rằng anh em hãy ở lại bình an, nhưng người nói thầy để lại bình an cho anh em, thầy ban cho anh em bình an của chính thầy. Như vậy đây không phải là một lời chào chúc, nhưng là một sự ban tặng. Đức Giêsu ban tặng bình an cho các môn đệ, nhưng bình an ở đây không phải là thứ bình an đời thường mà chúng ta vẫn hiểu. Trái lại, bình an Đức Giêsu ban chính là sự hiệp thông với Thiên Chúa, là ơn cứu độ cho con người. Thật vậy, chúng ta hãy xét bối cảnh Đức Giêsu ban bình an cho các môn đệ. Anh chị em còn nhớ Đức Giêsu đã ban bình an của người cho các môn đệ trong bối cảnh nào không? Đức Giêsu đã ban bình an của người cho các môn đệ trong bối cảnh bữa tiệc ly. Ngay trước mắt người là cái chết đau thương, nhục nhã, khủng khiếp. Nào bắt bớ, đòn vọt, mão gai, nào đóng đinh, khổ hình thập giá. Theo lẽ thường, Đức Giêsu phải sầu thảm, phải nao núng, phải run rẩy và phải trốn chạy. Nhưng không, vì luôn sống trong sự kết hợp với Chúa Cha và luôn vâng phục Chúa Cha, nên dù phải chịu đau đớn tột cùng, chịu sỉ nhục khủng khiếp hay chịu căng thân trần truồng trên thập giá, Đức Giêsu vẫn luôn bình thản và hiên ngang dâng hiến mạng sống mình. Người không chùn chân dừng bước, không nhụt chí thoái lui, không tìm đường trốn chạy. Như thế bình an Đức Giêsu đem đến là sự bình an chinh phục trên rối loạn và xáo trộn, là sự khải thắng trên âu sầu và buồn thảm. Sự bình an này chấp nhận đấu tranh, đối diện với khủng hoảng, cam lòng chịu bắt bớ, sẵn lòng chờ đau khổ và đương đầu với sự chết. Do đó, bình an Đức Giêsu đem đến chính là trạng thái tâm hồn có được khi sống theo thánh ý Chúa Cha. Nói đúng hơn, đó là sự hiệp thông tròn vẹn với Thiên Chúa. Bởi đó, bình an của Đức Giêsu có nghĩa giải thoát cánh chung và được đồng hóa với ơn cứu độ. Vậy khi để lại bình an cho các môn đệ, Đức Giêsu đã để lại cho các ông sự bình an siêu việt là chính ơn cứu độ. Đây là ý nghĩa tuyệt hảo của lời chúc bình an trong Kitô giáo chúng ta. Vì thế Thánh Phaolô đã nói bình an của Đức Giêsu là thứ bình an vượt lên trên mọi hiểu biết của con người. Quả thật, không ai có thể hiểu thấu được sự bình an ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Như vậy chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên mà trong thánh lễ, trước khi rước thánh thể Chúa, giáo hội liên tiếp lặp đi lặp lại 7 lần lời bình an của Đức Giêsu. Điều này cho thấy ý nghĩa sự bình an Đức Giêsu ban, đó là rước lễ, là kết hiệp tròn vẹn với Đức Giêsu, là ơn cứu độ cho con người. Vì thế kết thúc thánh lễ, lời chúc anh chị em hãy đi bình an không chỉ có nghĩa là ra về trong mây lành, nhưng còn là ra về trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, là ra về trong ơn cứu độ của Thiên Chúa. Và vì thế chúng ta được mời gọi sống bình an ơn cứu độ Đức Giêsu ban và chuyển trao ơn cứu độ của Thiên Chúa cho tất cả những ai chúng ta gặp gỡ trên đường đời. sống sự bình an ơn cứu độ Đức Giêsu ban. Người Kitô hữu chúng ta có đủ sức mạnh và nghị lực để bình thản và hiên ngang đối diện với mọi gian lao khốn khó của cuộc đời. Vì thế như Đức Giêsu, chúng ta không chùn chân dừng bước, không nhụt chí thoái lui, không tìm đường trốn chạy trước những khó khăn thử thách. Như Đức Giêsu, chúng ta lao mình vào cuộc đời, chúng ta lao mình vào cuộc đời để chinh phục trên rối loạn và xáo trộn, để khải thắng trên âu sầu và buồn thảm. Như Đức Giêsu, chúng ta chấp nhận khó khăn, đối diện với khủng hoảng, sẵn lòng chờ đau khổ và đương đầu với sự chết. Có sự bình an của Đức Giêsu, chúng ta đón nhận được tất cả, chịu đựng được tất cả và vui lòng với tất cả. Vậy nên sống giữa thế giới, sống với mọi người, chúng ta dám đưa vai ra để đảm nhận lấy cuộc đời của người khác, dám đưa vai ra để đảm nhận lấy cuộc đời của vợ chồng, con cái, của ông bà, cha mẹ, của anh chị em ruột thịt, của hàng xóm láng giềng, của bạn bè thân thiết. Từ đó chúng ta dám coi vận mạng của người khác là vận mạng của mình, dám coi vận mạng của người khác là quan trọng, thậm chí là còn quan trọng hơn cả vận mạng của chính mình, để chọn đời sống chết với tha nhân. Thứ ba, bình an của thế gian. Vì đối lập và mâu thuẫn với bình an của Đức Giêsu, nên thay vì nhập cuộc, thay vì làm cho sống, thay vì dẫn đến ơn cứu độ, thì bình an của thế gian lại là thứ bình an chạy trốn, thứ bình an làm cho chết, thứ bình an dẫn đến hư vong. Đó là thứ bình an của sự dửng dưng, sự thờ ơ lãnh đạm, sự vô cảm vô tâm trước nỗi đau của cuộc đời, nỗi đau của đồng loại. Đó là sự bình an của sự trốn chạy, sự thoái thác trách nhiệm, sự phủi tay với cuộc đời. Nhưng tiếc rằng trong chúng ta có không ít người đang tìm kiếm thứ bình an ấy. Cũng như Phi-la-tô rửa tay trước cái chết của Đức Giê-xu, nhiều khi chúng ta cũng phủi tay thoái thác trách nhiệm của mình. Chúng ta đổ lỗi cho nhau, chúng ta đổ lỗi cho người khác. Một người chẳng may mắc phải điều tiếng xấu, chúng ta tẩy chay họ, chúng ta loại bỏ họ, chúng ta trục xuất họ ra khỏi gia đình, trục xuất họ ra khỏi cộng đoàn. Chúng ta tìm kiếm một thứ bình an giả tạo của thế gian. Như vậy cộng đoàn thấy đó, thứ bình an này hoàn toàn đối lập với sự bình an ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Và vì thế khi để lại bình an cho các môn đệ, Đức Giêsu đã nói: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của chính Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Tóm lại, kinh thưa cộng đoàn, là Kitô hữu, là môn đệ Đức Giêsu, mỗi khi chúng ta cầu cho mình hay cho người khác được bình an, mỗi khi chúng ta dâng lễ cầu bình an như thánh lễ hôm nay chẳng hạn, thì xin hãy nhớ có ba loại bình an. Thứ nhất, bình an của đời thường, đó là sự may lành, sự an nhàn thư thái, sự yên ổn trong cuộc đời. Thứ bình an này tuy tốt, nhưng so với thứ bình an đích thực thì chẳng có mấy giá trị. Vì thế đối với chúng ta, có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Thứ hai, bình an của Đức Giêsu, đây chính là sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa, là ơn cứu độ cho con người. Vì thế đây mới chính là thứ bình an đích thực, là thứ bình an mà chúng ta cầu chúc cho nhau, mà là thứ bình an mà chúng ta kiếm tìm. Và thứ ba, bình an của thế gian, đó là thứ bình an của sự trốn chạy, thứ bình an của sự thoái thác trách nhiệm, thứ bình an của sự phủi tay với cuộc đời. Thứ bình an này chúng ta cần biết để tránh né, nhưng nhớ đừng bao giờ kiếm tìm. Vậy đó thưa cộng đoàn, hãy nhớ suốt đời để mà sống, hãy nhớ suốt đời để mà trả lời cho những người chất vấn về niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta. Đừng như bản thân tôi đây, trước kia hơn 20 năm về trước, khi vị cha già hỏi thì không biết để trả lời. Còn bây giờ khi tôi biết câu trả lời thì vị cha già ấy không còn sống để mà nghe nữa. Xin bình an ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự trị trong cuộc đời của mỗi người chúng ta hôm nay và mãi mãi. Amen.